Trong một công xưởng kia có hai người bạn đồng nghiệp. Tuy cả hai đều là người công giáo, nhưng cách sống đạo lại hoàn toàn trái ngược. Người khô đạo thường hay công kích chế nhiễu người ngoan đạo, bởi vì ông không chấp nhận làm việc phụ trội vào ngày Chủ nhật. Với tất cả sự kiên nhẫn chịu đựng, một hôm, người ngoan đạo tìm cách giải thích cho ông bạn bằng một câu chuyện như sau. Giả như tôi ra đường với 700.000 đồng trong túi. Dọc đường, tôi gặp một người hành khất, quần áo tả tơi, ngửa tay xin làm phúc bố thí. Động lòng thương, tôi mở túi đếm tiền và tặng cho người hành khất 600.000 đồng. Bạn nghĩ gì về tôi? Người khô đạo trả lời, tôi nghĩ ông là người quảng đại tốt bụng, và người hành khất sẽ phải nhớ ơn ông muôn đời. Người ngoan đạo nói tiếp, thế nhưng người hành khất kia đâu có hài lòng với số tiền 600.000 đồng mà tôi đã tặng hắn. Thay vì tỏ lòng biết ơn, hắn lại còn tấn công tôi để chiếm đoạt luôn cả 100.000 đồng còn lại của tôi nữa. Vậy ông nghĩ gì về người hành khất đó? Ông bạn trả lời, phải nói rằng, người hành khất ấy quả là người vô ơn và hung dữ. Đã không biết cảm ơn, lại còn tham lam. Hắn không xứng đáng được sự giúp đỡ nào khác hơn nữa. Rồi người ngoan đạo kết luận, này ông bạn ơi, câu chuyện người hành khất vô ơn đó cũng là câu chuyện của bạn đó chứ không ai khác hơn nữa đâu. Cách cư xử của hắn đối với tôi cũng không khác gì cách cư xử của ông đối với Chúa vậy. Ông hãy xem, Thiên Chúa nhân từ đại lượng ban cho ông mỗi tuần 6 ngày để ông làm việc. Ngài muốn ông dành cho Chúa chỉ 1 ngày thôi, ngày Chủ nhật, để thờ phượng, cám tạ Chúa và quan tâm đến gia đình, đến bạn bè và những người nghèo khổ cần được giúp đỡ, an ủi, thăm viếng. Vì thế, mỗi lần ông còn muốn làm việc cả ngày Chủ nhật nữa, để kiếm thêm chút lợi lộc cho mình, tức là không khác chi ông muốn cướp lấy luôn cả phần nhỏ còn lại của Chúa nữa vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong phúc âm, Thánh sử Matthew thuật lại sự việc những người thuộc phe Herode đến hỏi ý kiến Chúa Giêsu về việc nộp thuế. Có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar hay không? Chúa Giêsu biết mưu kế của họ, liền xin họ cho xem một đồng tiền và hỏi họ hình và danh hiệu khắc trên đồng tiền là của ai. Họ trả lời, của Caesar. Bấy giờ Ngài bảo họ, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng có thể được hiểu một cách rộng hơn và áp dụng vào trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống người tín hữu. Thiên Chúa là người cha nhân từ, giàu lòng thương và đại lượng với tất cả mọi người. Ngài rộng tay ban phát mọi ơn lành, chứ không phải là ông chủ keo kiệt, hà khắc. Ngài tạo dựng trời đất muôn vật trong 6 ngày, và ngày thứ 7 thì nghỉ ngơi. Ngài cũng cho chúng ta 6 ngày để làm việc, và chỉ xin chúng ta dành 1 ngày cho Ngài, để dâng lời cám tạ, ngợi khen, để nói lên tấm lòng thành yêu mến của chúng ta đối với Ngài. Thiên Chúa quyền năng có thể làm được mọi sự, không cần chi đến những lời khen ngợi cám tạ con người có thể dâng kính Ngài. Ngài chỉ muốn chúng ta dành để một chút thời giờ, không phải để kính tặng thêm gì cho Ngài, nhưng thực sự là vì lợi ích cho chính chúng ta nữa. Thế nhưng, biết bao lần, chúng ta lại quá lo lắng cho bản thân chúng ta, đến nỗi trở nên vô ơn đối với Chúa. Chúng ta tưởng mình có thể tự lo liệu đủ cho mình, nhưng lại quên rằng Thiên Chúa chính là chủ và Ngài nắm trong tay tất cả vận mệnh đời sống của mỗi người. Ngài không ngừng và không bao giờ mỏi mệt ban ơn lành cho con cái Ngài. Ngài không những chỉ ban phát những gì cần thiết chúng ta cầu xin mà thôi, nhưng cả những gì chúng ta không biết mình cần tới, và còn nhìn xa thấy rộng hơn cả những gì chúng ta dám ước mong hoặc cầu xin nữa. Ngài ban cho nhân loại hoa màu ruộng đất và cơm bánh dư thừa ăn không hết. Ngài ban tặng tình thương vượt quá sự xứng đáng của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống vĩnh cửu và mọi ơn lành. Chúa không tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của một vua chúa trần gian nào, cũng không muốn chúng ta phải cúi đầu thờ lại một người phàm hay một thần tượng nào cả. Nhưng vì tình thương, Chúa đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Ngài là Cha nhân từ, rộng tay phân phát ơn lành cho mỗi người. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể trông thấy và cảm nghiệm được tình thương đó khi chúng ta biết kính mến Chúa với tất cả tâm hồn, với tất cả trí khôn và với tất cả sức lực của chúng ta mà thôi. Bao lâu chúng ta còn suy luận hoặc nói rằng, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, nhưng với điều kiện là Chúa phải cho con thấy tình thương của Chúa trước đã, thì bấy lâu chúng ta sẽ vẫn còn ở xa Chúa và sẽ không thể nào đón nhận hoặc cảm nghiệm được tất cả sự phong phú của ơn thánh mà Ngài muốn ban tặng cho chúng ta. Bước đầu tiên của cầu nguyện vì thế là tập dành chỗ ưu tiên cho Chúa trong cuộc sống mình với tất cả lòng con thảo yêu mến. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin giúp chúng con đừng sống như những người con vô ơn, ích kỷ, so đo, toan tính với Chúa. Xin dạy chúng con sống xứng đáng là những người con hiếu thảo, biết ơn, không những chỉ dành một chỗ nhỏ cho Chúa mà thôi, nhưng là chỗ ưu tiên, chỗ cao trọng nhất, và luôn rộng mở tâm hồn, nhìn nhận Chúa là Cha duy nhất, và để được Chúa tự do thống trị trong tất cả đời sống chúng con. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim gì ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài được chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.